Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chuyện giáng sinh của Chúa qua thời gian không lãng quên. Ngày xưa giữa đêm khuya, Chúa giáng thế nơi chúng chiên. Tiếng ca vang trời vang cho người trần gian biết tin. Giê-xu Christ đến thế gian tìm cứu người lạc lối. Hồn tôi mạch sống mây tràn muôn lối, kiếp đau thương của nhân loại nhờ Ngài sẽ không còn. Ngài yêu tôi thật thầm thiết, tìm tôi ban hạnh phúc mới. Ước sao tôi sống đêm ngày nhớ mãi tình yêu trời.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Đây là câu chuyện thứ ba trong loạt chuyện nối tiếp về cuộc đời Chúa Giêsu được kể bởi những người biết rõ về Ngài nhất. Câu chuyện của ngày hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh, sách Luca chương 2, nói đến hành trình đi đến Jerusalem của Mary và Joseph, cũng như sự giáng sanh của Chúa Giêsu. Xin mời quý vị hãy lắng nghe Joseph, người thợ mộc vùng Nazareth, kể lại câu chuyện lý thú về sự giáng sanh của con Đức Chúa Trời.
Tôi là Joseph, một tay thợ mộc vùng Nazareth. Tôi rất yêu thích công việc của mình. Khi còn trẻ, cha tôi đã dạy tôi rất nhiều kỹ năng cần có của một người thợ mộc. Trước khi bước qua tuổi 20, tôi đã xây dựng riêng cho mình một xưởng mộc. Công việc này chiếm phần lớn thời gian và sự quan tâm của tôi. Nhưng kể từ khi tôi gặp Mary, thì cô ấy trở nên người quan trọng trong cuộc đời tôi. Trước khi chúng tôi kết hôn, một vị thiên sứ từ Jehovah Đức Chúa Trời đã phán với Mary rằng Đức Chúa Trời đã chọn cô ấy để mang thai con trai của Ngài. Sau đó, vị thiên sứ cũng phán với tôi rằng hãy cưới Mary về làm vợ và giúp nuôi dưỡng con trẻ này như chính con của mình. Vị thiên sứ ấy phán rằng người khá đặt tên là Giê-xu. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện xoay quanh về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Vị này nằm trong ý muốn và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong khi Mary gần đến ngày sanh nở, thì người La Mã là những người đã chiếm đóng đất nước của chúng tôi ra sắc lệnh rằng mọi gia đình phải quay về quê hương mình và đăng ký nộp thuế. Chúng tôi thuộc dòng dõi vua David và quê hương của chúng tôi ở Bethlehem.
Chào anh, tôi là Joseph. Tôi có một vài thắc mắc về việc kiểm tra dân số cũng như thuế đầu người.
Tôi là Darius, tôi có thể giúp gì cho anh?
Tôi có nghe thông tin về việc kiểm tra dân số, nhưng do khá là bận rộn với công việc nên không nắm được tất cả những thông tin. Hình như chỉ còn 2 tuần để đăng ký. Vậy sau 2 tuần ấy, nếu chưa đăng ký thì chúng tôi sẽ vi phạm luật La Mã sao?
Vâng, đúng như vậy.
Tôi thật không biết phải thế nào để đi về Bethlehem để đăng ký, vì vợ tôi gần đến ngày sanh rồi. Có thể cô ấy sẽ sanh trong tuần này.
Ồ, tôi hiểu vấn đề của anh rồi. Để tôi xem có giúp được gì không. Anh vui lòng đợi tôi một chút.
Tôi thấy những lần gặp hiếm hoi của tôi với chính quyền La Mã không hề thoải mái như với người lính trẻ này. Đây không phải là cách đối xử mà những người đã từng tiếp xúc với người La Mã thuật lại. Ngay sau đó, cậu ta quay lại với một chút buồn bã trên gương mặt.
Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi e rằng ông và vợ ông phải đi một chuyến đến Bethlehem, vì nếu không tuân thủ theo sắc lệnh của La Mã, sẽ phải nhận những hình phạt không dễ chịu chút nào.
Tôi thật ngạc nhiên với sự ân cần của người lính trẻ này. Anh ta hoàn toàn khác so với những người La Mã. Để kịp cho chuyến đi dài sắp tới, nội trong 2 ngày, tôi đã có một giao kèo với anh bạn thường làm việc chung với tôi. Tôi đồng ý để anh ta sử dụng hầu hết những dụng cụ cũng như vật liệu của tôi tại xưởng. Thay vào đó, anh ta sẽ cho tôi một con lừa lớn cùng với chú lừa con được 1 năm tuổi. Buổi sáng ngày thứ nhất, Mary và tôi đã lên đường xuất phát cùng với một nhóm 3 cặp vợ chồng khác đi về phía đông nam. Tôi được biết chúng tôi phải tốn ít nhất là 5 ngày đường cho chuyến đi này. Vào ngày thứ 2, một cặp trong số chúng tôi đã tới được điểm đến của họ. Đến ngày thứ 3, chúng tôi đã phải đi một mình, và còn ít nhất là 2 ngày nữa mới đến được Jerusalem. Tôi hoàn toàn nhận thức được những mối nguy hiểm có thể đối mặt. Tôi lo rằng Mary sẽ còn lại một mình nếu như dọc đường có chuyện gì đó xảy ra cho tôi, kiểu như bị rơi xuống đâu đó hoặc là bị cướp tấn công. Tôi dẫn đoàn lữ hành bé nhỏ của mình trong sự sợ hãi và cầu xin Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng tôi. Em yêu à, em cảm thấy sao rồi? Em có đủ sức để đi đến ngôi làng kế tiếp không? Anh nghĩ rằng khi đến được đó thì sẽ tốt hơn cho em.
Em nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút. Anh Joseph, đằng kia có một tán cây lớn, hay chúng ta nghỉ chân ở đó?
Tôi giúp Marie xuống lừa và chuẩn bị mền cũng như gối để cô ấy có thể nghỉ ngơi. Tôi thầm nguyện: Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con. Xin Đức Chúa Trời hãy bảo vệ con của Ngài. Chỉ trong chốc lát, Marie đã ngủ. Mặc dù chỉ còn 2 giờ nữa là trời tối, nhưng tôi không đành lòng đến đánh thức Marie dậy. Vì vậy, tôi dỡ hàng xuống và chăm sóc cho mấy chú lừa, cũng như dựng trại cho buổi tối. Tôi đang chuẩn bị cho bữa tối thì có tiếng vó ngựa từ xa vọng qua các lùm cây. Tôi cảm thấy sợ lắm. Tôi rút gươm ra, nhưng nỗi sợ hãi đó đã nhanh chóng dịu đi khi tôi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu lính La Mã mà tôi từng gặp vài ngày trước ở trại lính Nazareth. Darius, cậu làm tôi sợ đó. Cậu làm gì ngoài này vậy?
Tôi xin lỗi nếu làm anh sợ. Tôi đang cố bắt kịp anh trước khi trời tối. Tôi biết rằng anh và vợ đang đi một mình.
Đúng vậy. Những người cùng đi với chúng tôi đã đến nơi họ cần đến rồi. Chỉ còn lại vợ chồng chúng tôi trên đường đến Bethlehem thôi.
Anh có phiền không nếu tôi đi cùng với vợ chồng anh trong chuyến hành trình còn lại? Vì tôi đã được điều động đến một đơn vị tại Jerusalem.
Ôi, thế thì tốt quá. Chúng tôi sẽ rất vui nếu như có cậu đi cùng. Khi tôi thấy người lính trẻ này, tôi đã nhận thấy sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn đang bảo vệ Marie và con trẻ. Marie đã ấn tượng với người lính này khi anh ta gọi tôi bằng tên và đối xử với tôi như một người bạn. Dù 2 ngày tiếp theo sẽ khó khăn, nhưng cuộc trò chuyện về văn hóa và gia đình giữa chúng tôi dường như khiến thời gian trôi đi nhanh hơn. Khi chúng tôi vượt qua bức tường thành phía tây của Jerusalem thì trời đã xế chiều. Chúng tôi chỉ còn 5 dặm cuối cùng để tới được Bethlehem, quê hương của vua David. Cảm ơn cậu Darius. Cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong suốt chuyến đi vừa qua. Tôi có thể trả ơn cậu bằng cách nào đây?
Hai người đến nơi an toàn là tôi vui rồi. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Trước khi rời Nazareth, cha có đưa cho tôi danh sách những người họ hàng vẫn còn đương sống tại Bethlehem. Ông chắc chắn với tôi rằng chúng tôi sẽ được chào đón ở bất cứ nhà nào trong số họ. Chúng tôi đi qua những con phố để tìm những người cô, người chú mà chúng tôi chưa từng gặp. Nhưng khi đã gặp họ, chúng tôi chỉ được chào đón trong sự tiếc nuối vì mọi quán trọ đều đã đầy người. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và lo cho Marie rất nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ ở đâu đây? Tôi biết Marie đã chịu nhiều đau đớn và không thoải mái khi vượt qua nhiều dặm đường như vậy. Nhưng cô ấy chưa một lần than vãn, thậm chí ngay cả bây giờ cũng vậy. Cô ấy lại là người động viên tôi.
Em tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh đừng nản chí. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ sắm sẵn cho chúng ta một chỗ thôi mà.
Nhưng mà em à, nếu chúng ta đi xa hơn nữa thì chúng ta sẽ ra khỏi Bethlehem mất. Anh được biết chỉ còn một chỗ duy nhất. Phía trước chúng ta có một nhà trọ rất sơ sài, là nơi chỉ dành cho những người đánh xe dừng qua đêm thôi. Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước, và cuối cùng chúng tôi đến được một căn nhà trọ. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi về một chỗ ở. Thế nhưng lại một lần nữa, chúng tôi nhận được câu trả lời không như mình mong đợi.
Ê, cái gì nữa đây? Bộ các người không thấy cổng đã đóng rồi sao? Chẳng còn phòng nào nữa đâu. Đi chỗ khác đi.
Thưa ông, chúng tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Chúng tôi đã thử gần như là mọi nhà ở thị trấn này. Ông chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Cậu không nghe tôi nói gì à? Không còn phòng, đừng có mà hy vọng nữa.
Ông ráng giúp giùm chúng tôi được không ạ? Vì vợ tôi gần sanh rồi.
Có phải cậu nói là vợ cậu sắp sinh không?
Vâng, Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài rồi. Cô ấy chắc không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
Tôi đã bảo là không còn chỗ. Cô ta cũng không thể sanh ở đây được. Bây giờ thì các người đi đi. Sao mà phiền quá vậy?
Anh à, em nghĩ chúng ta nên cho họ ở lại. Dù sao thì chúng ta cũng còn một chỗ trong chuồng ngựa trống mà. Người phụ nữ trẻ này cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta phải giúp cô ấy thôi. Chào cô gái. Tôi là Rebecca. Còn cô tên gì vậy?
Tôi là Marie. Còn đây là Joseph, chồng tôi. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi có một chỗ ở.
Thế là một cái chuồng ngựa phía trong phiến đá vôi nhanh chóng trở thành một căn chòi thoải mái cho chúng tôi. Rebecca sai người đi tìm hai bà mụ để giúp vợ tôi trong việc sinh nở. Bà ấy cũng kiên quyết đề nghị tôi nên đợi ở ngoài một lát. Tôi đành rời khỏi Marie và tin tưởng những người phụ nữ này sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi lang thang bên ngoài, rồi tìm thấy trên đỉnh đồi một tảng đá lớn, nơi tôi có thể nghỉ ngơi mà vẫn có thể nhìn thấy lối ra vào của cái chuồng ngựa bên dưới. Tôi cũng có thể thấy những người chăn chiên đang coi sóc bầy của mình trên những ngọn đồi. Tôi đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng thét của Marie cũng như tiếng khóc của đứa trẻ đã làm tôi giật mình. Tôi định chạy ngay đến, nhưng tôi nhớ lại lời dặn của Rebecca, nên tôi đợi ở ngoài cho đến khi được gọi. Tôi trở lại ngồi trên tảng đá. Khoảng trời bên trên của những người chăn chiên ở xa bắt đầu bừng sáng, với những thứ mà đầu tiên tôi nghĩ là những tàn lửa từ đống lửa của họ. Tuy nhiên, những đống sáng nhỏ đó không bay lên cao, nhưng xuất hiện từ trên trời xuống. Tiếp đó, tôi nghe một khúc nhạc còn hay hơn bất cứ một bài nhạc nào. Bỗng nhiên, tôi có thể nghe được một giọng nói vượt trên cả bản nhạc thiên thần nhẹ nhàng, mặc dù ở khoảng cách xa như thế này này. Tôi không hiểu được những lời của Ngài, nhưng một sự bình an ngọt ngào và dễ chịu bất ngờ phủ lấy tôi. Tôi kính sợ sự vinh hiển của Ngài. Đột nhiên, tôi nghe tiếng Rebecca gọi mình.
Joseph! Joseph ơi!
Vâng, tôi nghe thấy rồi. Tôi đang ở trên này nè. Tôi sẽ xuống liền. Nào, Rebecca, nói cho tôi biết đi, cô ấy ổn chứ?
Marie vẫn ổn. Đức Chúa Trời đã chúc phước trên cô ấy với một ý chí mạnh mẽ và một cơ thể khỏe mạnh. Chúc mừng cậu, cậu cũng đã có một cậu con trai khỏe mạnh nữa. Bây giờ cậu có thể đến bên vợ và con rồi đó.
Ôi, cảm ơn Chúa. Tôi đã rất lo lắng, Rebecca. Cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi chắc rằng Đức Chúa Trời đã gửi bà đến để giúp đỡ Marie của tôi. Sau khi Rebecca cùng các bà mụ rời đi, tôi bất chợt nhớ lại lời thiên sứ đã phán: người khá đặt tên là Giê-xu. Tôi đi vào trong chuồng ngựa, thấy Marie đương nằm ngủ, và hài nhi Giê-xu cũng ngủ một cách ngon lành bên cạnh Marie. Như thể Ngài biết được tôi ở đó nên bắt đầu cựa mình và khóc. Tôi không biết mình nên phải làm gì ngoài việc vụng bế con trẻ khỏi vòng tay của Marie. Đôi bàn tay thô ráp của tôi không quen với việc giữ cái gì đó thật nhỏ, thật mỏng manh và mềm mại. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: ôi, con nặng hơn ta tưởng đó. Tôi biết rằng Marie cần ngủ nên yên lặng rời khỏi chuồng ngựa. Chúng tôi quay trở lại tảng đá. Đứa trẻ thật im lặng mặc dù vẫn còn thức. Vầng trăng tròn dường như muốn thờ phượng Ngài với ánh sáng dịu nhẹ của nó. Tôi nhìn vào gương mặt của con Đức Chúa Trời và nhớ lại lời của tiên tri Mi-chê: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Khi tôi nhìn vào con trẻ, tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng trong tôi không còn nữa. Tôi nhanh chóng cảm thấy thoải mái khi hài nhi Giê-xu nằm gọn trong lòng mình. Tôi ngồi đó hàng giờ để ngắm xem các tầng trời, cảm tạ Đức Chúa Trời và cứ nhìn vào hài nhi Giê-xu với cảm giác kỳ diệu tuyệt vời. Trên đỉnh núi phía đông, bình minh đã bắt đầu ló dạng. Khi ánh hừng đông đỏ dịu trải những tia sáng của mình trên chân trời xa, những đám mây bạc bắt chéo nhau trên bầu trời buổi sớm mai. Bất chợt, tôi nhớ lại những lời của tiên tri Ê-sai đã nói về sự chịu khổ và sự đóng đinh của đấng cứu rỗi. Tôi trầm ngâm và bắt đầu thì thầm hỏi đứa trẻ đang say giấc này. Con trai xinh xắn của Mary, con trai thánh của Đức Chúa Trời, có phải Ngài đã được sanh ra để chết cho những tội lỗi của tôi? Ê-sai tiên tri của Ngài đã nói đấng cứu thế sẽ phải chịu đau đớn và chịu chết. Ngài ở đây để hy sinh như thế sao? Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ngài lại được sinh ra trong chính chuồng ngựa này. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, bản thân tôi đã hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời quyền năng. Tôi nói với Ngài rằng tôi sẽ yêu thương, chăm sóc con của Ngài. Tôi hứa sẽ vâng theo những mạng lệnh của Ngài. Tôi sẽ không kháng cự lại ý muốn hay chương trình của Ngài dành cho Chúa Giê-xu.
Chúng ta đã học biết Đức Chúa Trời của tình yêu thương và Ngài muốn có một mối quan hệ bằng hữu với chúng ta. Bởi Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta nên chúng ta rất đặc biệt đối với Ngài. Lời Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Sách Thi Thiên cũng đã nói đến: vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương chúng ta và mong muốn trở thành bằng hữu của chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện ngắn với cả tấm lòng mình đến với Đức Chúa Trời. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi kết thúc, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con. Ngài là thiện và tình yêu của Ngài sẽ còn đến đời đời. Xin giúp con học biết cách để trở nên là bằng hữu Ngài. Amen. Bây giờ xin mời quý vị cùng lặp lại lời cầu nguyện này sau tôi một cách lớn tiếng. Xin hãy để đây chính là lời cầu nguyện của quý vị đến với Đức Chúa Trời. Khi quý vị cầu nguyện, hãy cầu nguyện với cả tấm lòng của mình. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con. Ngài là thiện và tình yêu của Ngài sẽ còn đến đời đời. Xin giúp con học biết cách để trở nên là bằng hữu Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện như vậy. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học về tội lỗi đã chia rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời trong vở kịch nói về Gian Baptist.
Trời cao, Chúa đến cho nhân